mắt người trên nữ. Sufa gặp tên Du Đản, đã tạo được nhiều phước báo trong quá khứ vào thời Đức Phật Siddhartha Gautama, bậc tôn sư toàn giác tối thượng. Nàng Sufa tái sanh vào gia đình của một vị Bà La Môn khả kính tại Vương Xá Thành. Nàng có sắc đẹp tuyệt trần, trong toàn thể thân nàng chỗ nào cũng dễ mến, vì lẽ ấy có tên là Sufa. Khi Đức Bổn Sư ngự tại Vương Xá Thành, cô đặt niềm tin vững chắc nơi Ngài và trở thành một nữ thiện tính. Về sau, cô phát tâm lo sợ bản chất đáng kinh hoàng của vòng luân hồi, vòng quanh những kiếp sống sinh tồn triền miên tiếp diễn, và nhận thức rằng thú vui trần tục là dây trói buộc vào vòng nô lệ, một loại hạnh phúc tạm bợ nhất thời, có ít hứng vị. Tình trạng an toàn và tự do nằm trong sự buông bỏ khước từ. Vì thế, cô xin xuất gia với sư bà Maha Pasabati Gotami. Cô Sufa tinh tấn chuyên cần hành thiền vắng lặng và tận lực gia công hành thiền minh sát. Cô chứng đắc tầng thánh thứ ba, tức là tầng thánh bất lai, không còn bao giờ trở lại dục giới sau khi chết. Ngày kia, Tỳ Khưu Ni Sufa vào vườn xoài ở Sivaka để nghỉ ngơi vào buổi trưa. Cùng lúc ấy có tên Du Đản nọ ở thành Xá Vệ, trong lứa tuổi thanh xuân đầy tham dục, thấy ni cô vào rừng thì đâm ra say đắm sắc đẹp diễm kiều của cô. Tên Du Đản đứng chặn ngang đường không cho đi tới. Ni cô Sufa cố làm cho anh ta hiểu rằng cô là người xuất gia, đã khước từ thế gian, và cảnh cáo anh về những tai hại và nguy cơ của dục lạc, nhưng vô hiệu quả. Lời khuyên của Nico đã lọt vào lỗ tai của người điếc. Cuộc đàm thoại sau đây được ghi lại bằng những vần thơ thanh nhã tiếng Bali trong bộ Trưởng Lão Ni Kệ. Thứ nhất, Tỳ Khưu Ni Sufa đang vào khu rừng xoài xinh đẹp. Một tên Du Đản đang chặn ngang giữa đàn. Sư cô đã nói với nó như sau. Số 2. Lỗi gì, tội gì, bần ni đã xúc phạm đến ông mà ông chặn đường? Này ông bạn, tôi là một ni cô đã xuất gia mà chạm đến người nam là phạm giới. Số 3. Phật giáo đối với tôi thật vô cùng quý báu và tôi rất mến chuộng. Giới tu tập nào mà Đức Bổn Sư đã ban hành cho Tỳ Khưu Ni, tôi nghiêm túc thọ trì. Không mảy may ô nhiễm, tôi hoàn toàn trong sạch. Tại sao ông lại chặn đường tôi? Số 4. Tâm của ông đầy những tư tưởng tham dục, tôi thì tâm thanh ý tịnh. Quả tim của ông bị khát vọng đê hèn khuấy động. Tôi không còn dục vọng và giàu đi đâu cũng không ham muốn gì cho cái thân xác phàm tục này. Tại sao ông lại đứng đó chặn đường tôi? Tên Du Đản trả lời. Số 5. Sư cô đang còn son trẻ, sắc đẹp của sư cô trong trẻo, thân hình đẹp đẽ diễm kiều. Gia nhập giáo hội sống đời thánh thiện thì có lợi ích gì? Hãy lột bỏ đi bộ y vàng. Đến đây chúng ta hãy thọ hưởng lạc thú trong khu rừng đầy bông hoa đang đua nở. Hãy tìm thú vui của nhục dục. Số 6. Kìa, hương thơm ngạt ngào của ngàn hoa đang phảng phất trong gió. Hãy thưởng ngoạn mùa xuân đang tung nở, hớn hở trong niềm vui. Hãy đến đây thọ hưởng lạc thú trong khu rừng đầy bông hoa đang đua nở. Hãy tìm thú vui trong nhục dục. Số 7. Những ngọn cây đầy bông hoa nghiêng ngả, lả lơi uốn mình trước gió, hình như đang ca hát để đón mừng chúng ta. Nhưng sư cô thì thu thủi vào rừng một mình, làm sao tìm được hạnh phúc trong đó? Số 8. Vào trong khu rừng hoang dại, nơi mà thú dữ hằng lui tới, nơi bị khuấy động và luôn luôn phải run sợ trước những thớt voi đi tìm mồi, bốc lên mùi rừng rú dã man, hôi thối nặc nồng, nơi vắng bóng người và đầy kinh sợ hãi hùng. Sư cô muốn vào trong ấy một mình, không ai tháp tùng hay sao? Số 9. Ồ, này người thiếu nữ đẹp đẽ tuyệt trần, như pho tượng đúc bằng vàng ròng lộng lẫy sáng chói, như tiên nữ nhảy múa hát ca trong một hoa viên trên cảnh trời. Trong bộ y phục làm bằng tơ lụa của Benares, cô sẽ đẹp đẽ xinh tươi. Số 10. Ôi, phụ nữ với cặp mắt mơ mộng đẹp như tiên, tôi sẽ hàng phục dưới uy quyền của cô nếu chúng ta có thể chung sống và cùng nhau trải qua cuộc đời trong khu rừng hoang dại này và tận hưởng dục lạc. Cùng khắp thế gian không có ai dịu hiền và dễ mến như cô. Đối với tôi, cô còn quý hơn là mạng sống của tôi. Số 11. Nếu cô lưu ý đến những lời của tôi, từ bỏ và lánh xa cuộc đời độc thân của cô, cùng nhau sống đời tại gia cư sĩ và hưởng thụ nhục dục ngũ trần. Những kiều nữ thước tha, dễ mến, sống trong những tòa nhà đẹp đẽ sẽ chăm sóc và cung phụng cô về mọi nhu cầu. Số 12. Hãy mặc những y phục may bằng lụa ở Benares. Hãy trang điểm với những tràng hoa và úp tẩm nước thơm hương bay ngào ngạt. Tôi sẽ thân tặng cô nhiều đồ trang sức đủ loại, với những hộp kim cương lóng lánh sáng ngời. Số 13. Cô sẽ nằm trải mình trên một cái giường ấm cúng, tiện nghi và sang trọng, có mùi thơm của gỗ trầm phảng phất và bao phủ trong một tấm trải giường mới mịn màng, lông cừu im ấm và gối đầu trên những cái gối dồn với lông thiên nga mềm mại, màn trướng mới mẻ tinh anh. Số 14. Dường như hoa sen xinh đẹp mà nở tung trong một ao đầm hoang dại và lặng lẽ tàn tạ không ai màng muốn. Cùng thế ấy, cô là một sư cô thanh khiết, thân hình trong trắng, trinh bạch và giữ vẹn tiết tháo. Cô sẽ già nua và suy nhược rồi tàn tạ hoại diệt với tuổi già. Sư cô Sufa hỏi. Số 15. Nhìn vào phần nào trong cơ thể phù du yếu ớt đang suy tàn này, ông thấy thích thú? Có gì mà ông xem là dễ mến trong cái thân nhơ bẩn nhạt mùi hôi thối này? Tên du đảng trả lời. Số 16. Mắt cô giống như mắt của những con hươu rụt rè e sợ. Nó tựa như cặp mắt xinh đẹp của bà tiên nữ sống nơi thâm sơn cùng cốc. Nhìn vào đó, lòng tôi tê thái tràn đầy khát vọng không thể kiềm chế. Số 17. Gương mặt sáng ngời của cô chối lời xinh tươi như một pho tượng vàng rực rỡ. Mắt cô lóng lánh như những tai sen màu đỏ. Nhìn vào, lòng tôi rung cảm không thể kiềm chế. Số 18. Với lông nheo dài của cô, với cặp mắt trong trẻo và lóng lánh sáng ngời của cô, dầu có xa ngàn dặm, tôi vẫn chỉ mơ cặp mắt chói dịu ấy. Ôi người có cặp mắt xinh đẹp như các vị tiên nữ trong câu chuyện thần thoại. Trong thế gian này, không có chi mà tôi yêu quý bằng đôi mắt ngọc của cô. Cô Sufa trả lời. Số 19. Ông chận đường một người con gái của Đức Phật. Ước vọng của ông cũng điên rồ và vô ích như dấn bước trên con đường nguy hại. Lòng khát khao của ông muốn được tôi cũng khờ dại và vô nghĩa như muốn nhảy vọt lên đỉnh núi Meru, hay mong muốn mặt trăng là món đồ chơi của con người, là một ước muốn không bao giờ được thỏa mãn. Số 20. Không nơi nào trên thế gian này có bất luận cái chi, dầu vô tri vô giác hay hữu tri hữu giác, mà có thể gợi lòng tham dục của tôi. Tôi không biết tham dục là gì. Lòng tham dục ấy tôi đã phá tan từ gốc rễ bằng cách vững chắc tiến hành trên con đường cao thượng. Số 21. Như vật gì mình muốn vứt nó trong đống lửa đang phừng cháy, như chai thuốc độc đã bị hủy diệt, dường thế ấy ngọn lửa tham dục của tôi đã bị dập tắt vĩnh viễn. Tôi không biết tham dục là gì. Số 22. Nếu có thể được, hãy đi cám dỗ người đàn bà nào khác mà chưa từng có đủ sáng suốt để trông thấy ngu uẩn, hoặc chưa từng liên hệ với Đức Phật. Nơi đây ông chỉ khuấy rầy người tu nữ, một sư cô đang chứng ngộ tứ diệu đế. Số 23. Trước những lời khiển trách và tán dương, trong đau khổ và hạnh phúc, tôi luôn luôn giữ chánh niệm. Như vậy, không lúc nào tâm tôi bám níu hay thèm khát điều chi. Tất cả các pháp hữu vi hiện hữu do duyên sinh đều giả tạm. Tôi đã hoàn toàn thông suốt điều này. Số 24. Tôi là đệ tử của Đức Phật, người đã vượt thoát ra khỏi mọi thúc dục của ô nhiễm, đã tận diệt mọi ái dục bẩn thỉu đê hèn. Lái chiếc xe bất chánh đạo, tôi thẳng tiến đến Niết Bàn. Những mũi tên của tham dục đã được nhổ ra. Tôi tìm những cảnh quạnh hiu cô tịch, đơn độc và thanh khiết để thích thú sống một mình, an hưởng thú vui của rừng núi. Số 25. Ôi, ta đã thấy những đồ chơi hình giả, tay chân sơn phết với màu mè sực sỡ, và những thằng hình bằng gỗ để làm trò chơi múa rối. Đừng nối ráp và khéo léo cột với nhau bằng chỉ và có thể thông thả nhảy múa theo mọi chiều hướng. Số 26. Nhưng một khi gỗ, chỉ và trục quay đều được tháo gỡ hay nới lỏng và bỏ tung té món ở chỗ này, món ở chỗ kia, thì còn đâu là đồ chơi hình giả, đâu là thằng hình múa rối? Có nơi nào trong đó mà ông có thể chú tâm đến? Số 27. Cơ thể này của ta cũng dường như thằng hình gỗ đồ chơi. Nó không còn nữa khi các bộ phận vật lý và những phụ tùng của nó không còn. Ngoài những bộ phận và phụ thuộc không còn người sống nữa, ông sẽ chú tâm vào đâu, tức là phần nào? Số 28. Hãy nhìn bức hình vẽ của một thiếu nữ trên tường. Với cái nhìn sai lạc, ông sẽ lấy đó làm người sống. Sự nhận thấy ấy là một ảo ảnh. Số 29. Này ông, có người thiển trí, có người đu mù. Ông có bám vào thân này như vật gì thường còn và thuộc về của ông chăng, trong khi nó vốn chỉ là bọt bèo và bong bóng? Tấm thân phù du tạm bỡ này tựa hồ như trò chơi của nhà ảo thuật, như một cội cây bằng vàng mà ông thấy trong mộng, một pho tượng bằng bạc mà nhà ảo thuật khéo léo trình bày giữa đám đông. Ông có luyến ái nó không? Số 30. Mắt này chỉ là một hòn bi nhỏ nằm trong một mạng cây, một cái bong bóng đầy nước mắt và tiết ra chất nhờn, một sự pha trộn những màu trắng, đen, xanh, vân vân. Đó là tất cả những gì tạo nên hình dáng của mắt. Số 31. Sư cô Sufa không còn luyến ái bất cứ gì. Cô không luyến ái cặp mắt. Do đó, trong một cảnh tượng rất cảm động, sư cô thình lình hồn nhiên móc tròng mắt ra, đưa cho tên du đảng và nói: đây là con mắt. Con mắt mà ông đắm đuối say mê, hãy lấy đi. Số 32. Tức khắc lòng tham dục của tên du đảng biến tan, xin sám hối với sư cô. Và chàng ta nói: ôi, này sư cô, bậc thánh thiện và vô nhiễm, ngưỡng nguyện sư cô được an lành, ngưỡng nguyện mắt sư cô được hồi phục. Tôi không bao giờ còn dám tái phạm tội ác ghê tởm như vậy nữa. Số 33. Cũng dường như tôi đang đi vào một ngọn lửa đang cháy đỏ. Cũng giống như tôi đang ôm một con rắn độc, phá khuấy một người hiền lành thánh thiện như sư cô, thì ích lợi gì, cúi xin sư cô khoan dung tha lỗi cho tôi. Số 34. Được thoát ra khỏi tay tên du đảng, sư cô Sufa về hầu Phật, bậc toàn giác tối thượng. Nơi đây, ngưỡng nhìn lên dung nhan lộng lẫy của Đức Bổn Sư, nhãn quan của sư cô liền được hồi phục trong tất cả tình trạng sực sỡ vinh quang của nó. Khi nhãn quan trở lại như xưa, sư cô vô cùng hoan hỷ, và Đức Phật thuyết giảng về những pháp để thành đạt tầng thánh cao nhất. Bà đè nén niềm hoan hỷ tích thú trong lòng, phát triển thiền minh sát và chứng ngộ đạo quả A-la-hán tầng thứ tư và cũng là tầng cuối cùng trong tứ thánh, bằng cách trọn vẹn nắm vững giáo pháp thông suốt đầy đủ ý nghĩa trong tất cả chi tiết. Về sau, thọ hưởng hạnh phúc của đạo quả Niết Bàn và suy tư về tầng thánh mà mình đã chứng ngộ, bà tuyên bố cuộc đàm thoại với tên du đảng qua những vần thơ được đề cập đến trên đây. Kisa Gotami, chỉ một nhóm học cải. Tích chuyện bà Kisa Gotami là một trong những chuyện cảm động nhất trong kinh điển được ghi nhận. Bà sinh trưởng trong một gia đình nghèo tại Vương Xá Thành. Bà thuộc dòng Gotama và do đó là họ hàng của Đức Phật Gotama. Vì có thân hình mỏng manh yếu ớt nên người ta gọi bà là Kisa, có nghĩa là ốm gầy, Gotami. Khi đến tuổi trưởng thành, bà được gả cho một người con trai của một thương gia và đúng lúc hạ sanh một trai. Than ôi, khi bé lớn khôn vừa, đến tuổi bập bẹ biết nói và biết chơi thì chết, làm cho mẹ vô cùng sầu thảm. Vì tình thương con vô bờ bến, đứa con duy nhất, bà không thể tin rằng con bà đã tắt hơi thở cuối cùng. Ôm con vào lòng, chạy đôn chạy đảo tìm thuốc cứu mạng. Toàn thể trong vùng xá vệ không một vị lương y nào có thể cứu sống một người chết. Vì quá sầu muộn, bà những người mất trí bôn ba chạy từ nhà này sang nhà khác, khóc nức nở van kêu: "Cúi xin quý ông quý bà rộng lòng cho tôi thuốc để cứu mạng con." Tuy nhiên dân chúng không thể thuyết phục bà rằng đứa bé đã chết. Nỗi khổ đau của bà quá sâu đậm để có thể nhận định đúng mức lời của họ. Sau cùng có một vị trưởng lão sáng suốt thấu hiểu tâm trạng đáng thương của bà đang khóc sướt mướt, nên khuyên bà đến gặp Đức Phật Tối Thượng, Đức Bổn Sư Đại Từ Đại Bi, và lúc bây giờ đang ngự tại Tịnh Xá Kỳ Viên của trưởng giả cấp Cô Độc. Bà lật đật tuôn chạy đến Tịnh Xá, đặt đứa con chết dưới chân Đức Bổn Sư, đảnh lễ ngài và thuật lại câu chuyện rất tương tâm, có thể làm mềm dịu quả tim chai cứng nhất. Đấng Đại Bi nhìn bà với cặp mắt dịu hiền và nhỏ nhẹ nói: "Này bà chị thân mến, có một món thuốc thần hiệu chắc chắn chữa được bệnh. Như Lai sẽ hàn gắn vết thương lòng của bà. Chỉ cần bà tìm cho Như Lai một nhúm hậu cải, xin từ bất cứ nhà nào trong thành này." Bà Gotami nghe những lời an ủi ấy thì lòng mừng vô hạn. Nhưng nên ghi nhận rằng, này Gotami, Đức Bổn Sư nói tiếp, rằng phải xin hậu cải ấy từ một nhà nào mà chưa từng bao giờ có người chết. Tuy nhiên vì quá đỗi vui mừng, bà Gotami không thấu hiểu ý nghĩa lời nói của Đức Toàn Giác. Với ước vọng cứu được đứa con yêu dấu, bà tức khắc vội vã chạy tìm hậu cải. Tất cả mọi người trong thành đều tận tình thương hại bà và rất sẵn sàng cho hậu cải mà bà hết lòng mong tìm. Nhưng than ôi, bà không thể tìm một nơi nào mà Mara thần chết chưa hề đến viếng. Trời đã về chiều, mặt trời lặng lẽ nhẹ nhàng lặng chìm trong vùng trời ở phương Tây. Đàn chim vội vàng bay về ổ. Bà Gotami cuối cùng nhận thức tính cách phổ cập của hiện tượng chết. Chân lý phủ phàng rọi sáng cho bà như một ánh chớp, và bà thấm hiểu rằng tất cả những gì yêu quý mến thương nhất trên đời đều vô thường. Tất cả mọi sự sum họp đều chấm dứt bằng chia ly, và đời sống suy tàn biến tan vào cõi chết. Do đó, bà đi ra ngoài ô thành, đặt con trong một bãi tha ma rồi về Tịnh Xá, vừa than: đây không phải là luật lệ của xóm làng, không phải luật lệ của thành phố, không phải luật lệ chỉ áp dụng riêng cho gia đình này hay gia đình khác, mà cho toàn thể thế gian, hơn thế nữa cho tất cả chư thiên trên cảnh trời. Đây là định luật tất cả đều vô thường. Này Gotami, bà có tìm ra hậu cải không? Đức Thế Tôn hỏi. Bạch Đức Thế Tôn, con ra đi, bế trong lòng đứa con càng lúc càng lạnh dần, đi từng nhà để hỏi xin. Từ nơi rừng rậm này đến thành phố, cúi xin ông bà ban ơn ban phước cho tôi một chút hậu cải, và mọi người ai có cũng đều cho, vì tất cả người nghèo đều thương hại người nghèo. Nhưng khi con hỏi nơi đây, tại nhà bạn đã từng có người chết không, chồng vợ hay con hay người làm công, họ trả lời: này bà chị, bà hỏi gì? Người chết thì có thật nhiều, người sống chỉ có một ít. Rồi tả lại hậu cải với lời cảm tạ buồn thảm, và van xin ở nhà khác. Nhưng người khác nói: đây là hậu cải, nhưng người làm công trong nhà đã chết. Đây là hậu cải, nhưng chồng tôi đã qua đời. Đây là hậu cải, nhưng khi gieo mạ xong thì chồng tôi chết giữa mùa mưa và mùa gặt hái. Ôi Bạch Đức Thế Tôn, con không thể tìm đâu ra một nhà có hậu cải mà không có người chết. Do vậy con đành lìa bỏ đứa con, nó không còn bú, cũng không cười dưới một lùm cây bên cạnh dòng suối. Để rồi về đây chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài, đảnh để chân Ngài, và bạch hỏi van xin Ngài chỉ cho nơi nào có tìm ra hộp cải ấy và không thấy thần chết. Quả thật vậy, nếu giờ đây con của con không chết như con sợ và như người ta nói với con. Khi Kisa Gotami bạch như vậy, Đức Bổn Sư dạy: Này bà tín nữ, bà đã tìm ra, tìm được cái gì mà không ai tìm thấy, niềm an ủi đắng cay mà Như Lai tặng cho bà. Đứa con yêu dấu đã ăn giấc nghìn thu trong vòng tay của bà ngày hôm qua. Hôm nay bà biết rằng toàn thể thế gian mênh mông này đều than khóc nỗi khổ của họ cũng giống vậy. Đối với người mà tình thương đã gắn bó, tập trung và bám chặt vào con cái và đàn gia súc, cái chết tràn đến như trận thủy lục trong đêm tối, càng quét cuốn đi trọn cả làng đang ngon giấc. Những lời của Đức Bổn Sư thấm sâu vào tâm bà, lúc bây giờ đã thấu triệt rằng vô thường là đặc tướng của tất cả mọi hiện tượng sinh tồn. Bà chứng đắc tầng thánh đầu tiên, tức là nhập lưu, và xin xuất gia và gia nhập vào giáo hội Tỳ Khưu Ni. Sau đó không bao lâu, nhờ nghe những lời thuyết giảng của Đấng Bổn Sư Đại Từ Đại Bi và nhờ chuyên cần hành thiền, bà tiến đến mức tuyệt đỉnh thanh tịnh, tầng thánh cuối cùng, vượt ra khỏi mọi bận nhơ của đời sống. Về sau nhớ lại thành tựu cao cả đã đạt, bà nói lên một số kệ ngôn mà dưới đây xin ghi lại hai câu cuối cùng: Hoan hỷ thay, ta đã dấn bước trải qua con đường thánh thiện bát chánh đạo, thẳng tiến đến trạng thái cao siêu. Ta đã chứng ngộ niết bàn và nhìn vào gương sáng của giáo pháp thiêng liêng. Ta chỉ đến ta với thương đau khổ cũng được hàn gắn, đã đặt xuống gánh nặng, nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, tâm ta đã hoàn toàn giải thoát. Ta Niko Kisa Gotami đã tuyên ngôn điều này. Con gái người thợ dệt. Một lần nọ, Đức Phật viếng thị trấn Avali, Ấn Độ, và dân chúng nhiệt thành dâng cúng vật thực đến Ngài. Sau khi thọ thực xong, Đức Bổn Sư khuyên bảo họ như sau: Hãy trau dồi pháp hành thiền, suy niệm về sự chết, tự nói với mình đời sống không ổn định vững bền, cái chết là chắc chắn, cuộc sống quả thật biến đổi vô thường. Khi tử thần đến, người không quán niệm về sự chết sẽ ra đi trong đau khổ và sợ sệt, như người kia run rẩy kinh hoàng khi bất thình lình thấy con rắn gần kề. Cũng dường như người kia thấy con rắn bình tĩnh dùng cây gậy hất bổng nó đi nơi khác mà không sợ. Người có quan niệm về sự chết không sợ sệt vào lúc lâm chung. Sau khi thuyết giảng vắn tắt thời pháp, Đức Thế Tôn rời Avali về tỉnh Xá Kỳ Viên trong thành Xá Vệ. Nhóm người thính pháp tai lắng nghe giáo lý mà đầu óc lẫn lộn với những sinh hoạt ngoài đời, vẫn không thấu hiểu những gì họ nghe. Tuy nhiên những lời vàng ngọc của Đức Phật thấm sâu vào tâm não của người con gái nhà nghèo 16 tuổi, con của một người thợ dệt. Những lời ấy cảm kích mạnh mẽ luôn luôn còn giữ xanh tươi trong trí nhớ nàng. Thiếu nữ tự nghĩ thầm: Những lời của Đức Bổn Sư quả thật kỳ diệu, mà ta phải trau dồi pháp quán niệm về sự chết. Nghĩ vậy, có quyết định trau dồi pháp thiền quán về sự chết và gia công chuyên cần trong suốt 3 năm trường. Giờ đây ta có nghe rằng Đức Phật Đại Bi có thông lệ mỗi ngày quan sát thế gian, xem ai là người hữu duyên cần được tế độ. Ngày kia với Phật nhãn Ngài nhìn chúng sanh trong thế gian và nhận thấy con gái của người thợ dệt, rồi suy nghĩ Ngài hãy biết rằng cô gái nhỏ này đã trau dồi pháp quán niệm về cái chết trong 3 năm qua và đã đủ thuần thục để có thể lãnh hội giáo pháp và chứng ngộ niết bàn. Do đó, Đức Thế Tôn cùng chư vị đệ tử rời tỉnh Xá Kỳ Viên lên đường đến tu viện Aggalava tại Alavi. Tức khắc dân chúng cung thỉnh Đức Bổn Sư để trai tăng. Cô gái có tâm đạo nhiệt thành cũng hay tin Đức Bổn Sư đến, lấy làm hoan hỷ và trong niềm vui tự nghĩ: người đến đây hôm nay là cha ta, Đức Bổn Sư của ta, là bậc thầy tổ của ta, sáng chói như mặt trăng ngày rằm. Đức Phật toàn năng Gotama sau thời gian 3 năm không gặp: hôm nay ta phải ý kiến Đức Bổn Sư, ta sẽ được cơ hội chiêm ngưỡng pháp thể sáng chói màu vàng của Đấng Đại Bi và lắng nghe giáo pháp tối thượng. Nhưng cũng ngay ngày hôm ấy, người cha cô rời nhà để đi xuống xưởng căn dặn: này con, một cái áo của khách hàng còn đang dang dở trên khung cửi, một vạt chưa dệt xong, cha sẽ hoàn tất hôm nay, vậy con hãy quấn cái suốt đầy và mau mau đem đến cha. Người con gái suy tư: ta rất thiết tha muốn nghe Đức Phật giảng, nhưng giờ đây cha thân mến của ta lại bảo phải quấn đầy ống suốt, phải làm sao bây giờ? Đến nghe Đức Bổn Sư hay quấn chỉ vào suốt và đem đến cha? Đối với người con gái đáng thương, tình trạng hầu như tấn thối lưỡng nan, và trong khi lưỡng lự suy tư, cô nghĩ tốt hơn nên đem suốt chỉ đến cha trước, nên không làm vậy ắt sẽ bị khiển trách vì không vỡ lời cha. Do đó nàng bắt đầu quấn chỉ vào suốt. Và lúc bây giờ dân chúng đã dâng vật thực cúng dường Đức Thế Tôn và đang khao khát nghe pháp, nhưng Đức Bổn Sư không nói một lời. Đấng giác ngộ nghĩ: Như Lai đi 3 dặm đường đến đây vì lợi ích của con gái người thợ dệt đáng thương, nhưng đến giờ này mà cô ta chưa tìm được cơ hội để đến đây. Vậy chờ khi cô gái ấy đến, Như Lai sẽ công bố giáo pháp. Ngài ngồi lặng thinh, và khi Đức Phật lặng thinh thì không ai dám hé môi. Nói về người con gái người thợ dệt, khi đã quấn chỉ xong đầy suốt thì bỏ vào giỏ và đem đến cha. Trên đường đi đến xưởng dệt, nàng thấy đám người tụ tập đông đảo thì đứng lại xa xa trong một góc, chăm chăm nhìn Đấng tối thượng toàn giác sáng chói với tâm từ, tình thương trong sạch. Và Đức Phật ngẩng đầu lên nhìn nàng, cô liền hiểu biết rằng Đức Bổn Sư muốn mình đến ngay trước Ngài, nên đặt giỏ xuống một bên và đến gần đảnh lễ Ngài với tất cả lòng tôn kính, và giữ im lặng cho đến lúc Đức Phật mở lời hỏi cô. Rồi cuộc đàm thoại diễn ra như sau: Đức Bổn Sư, từ đâu con đến đây? Con gái người thợ dệt: bạch Ngài, con nào biết. Rồi con đi đâu? Bạch Ngài, con không biết. Con không biết sao? Bạch Ngài, con biết. Con biết phải không? Con không biết, bạch Ngài. Như thế ấy, Đức Phật hỏi cô gái 4 câu và cô nàng trả lời một cách dường như vô lễ và không thích nghi. Đám đông người trong buổi họp ấy lấy làm bất mãn, nổi giận vì kém nhãn quan của trí tuệ, không hiểu được ý nghĩa lời nói của cô con gái. Họ mất bình tĩnh và bắt đầu quở mắng người con gái vô tội. Đức Phật can thiệp và khuyên mọi người nên yên lặng, và để làm sáng tỏ những câu trả lời của cô con gái cho đám đông thiếu cẩn trọng, Ngài hỏi thêm 4 câu. Này con, khi Như Lai hỏi từ đâu con đến đây, tại sao con nói con nào biết? Người con gái trả lời: bạch Ngài, Ngài không biết rõ rằng con đi từ nhà đến đây, nhưng Ngài muốn hỏi từ đâu, tức là cảnh giới nào con tái sanh đến đây, điều ấy con nào biết. Rồi Đức Phật hỏi thêm: này con, khi Như Lai hỏi con sẽ đi về đâu, tại sao con nói con không biết? Bạch Ngài, Ngài biết rõ rằng con đang đi đến xưởng dệt với cái giỏ cầm trên tay, nhưng ý Đức Thế Tôn muốn hỏi khi ra đi từ đây con sẽ tái sanh về đâu, điều ấy con không biết. Rồi Đức Phật nêu lên câu hỏi thứ 3: khi Như Lai hỏi con không biết sao, tại sao con trả lời là con biết? Bạch Ngài, vì biết rõ rằng chắc chắn con phải chết một ngày nào, nên con bạch Ngài là con biết. Và Đức Phật nêu lên câu hỏi cuối cùng: khi Như Lai hỏi con biết phải không, tại sao con nói con không biết? Bạch Ngài, con biết rõ rằng mình sẽ chết một ngày nào, nhưng chừng nào chết, vào lúc ban đêm hay ban ngày, thì con không biết. Và vì lẽ ấy con bạch rằng con không biết. Lúc bây giờ Đức Phật tán dương và khen ngợi cô con gái. Ngài nói: Này con đã giáp rất đúng những câu mà Như Lai đã hỏi con. Đến đây, đấng giác ngộ ngỏ lời cùng buổi họp. Quý vị không hiểu ý nghĩa những lời của người con gái mà chỉ lăng mạ cô. Người thiếu con mắt hiểu biết là người mù. Người có mắt hiểu biết quả thật là người có mắt sáng. Liên quan đến vấn đề này, Đức Phật tuyên ngôn câu kệ như sau: Thế gian này mù quáng, chỉ ít người thấy rõ. Số người vào cảnh trời thật hiếm hoi, như số chim thoát khỏi lưới. Số người vượt ra khỏi lưới của ma vương, tử thần và thoát đến niết bàn vô sanh bất tử quả thật là hiếm hoi. Sau cùng, người con gái chứng đắc thánh quả và đem giỏ đến cha. Nơi đây, trong một tai nạn, cô chết vì bị xúc chỉ của khung cửa đập trúng và tái sanh vào cảnh trời đấu xúc. Người cha thân mến của cô gần như điên vì quá sầu khổ. Đến hầu Phật, vì cô vẫn tối cao và trong cơn thảm khổ vô cùng sâu đậm, van xin Ngài làm phải bớt nỗi đau buồn. Đấng Đà Bi khoan thai mở lời an ủi và khuyến dạy thoa dịu cơn sầu của ông. Vào lúc ấy đức tin, tức là niềm tin nơi tăng bảo của ông tăng trưởng mạnh mẽ. Ông xin xuất gia, gia nhập vào giáo hội và giải quyết những vấn đề của kiếp nhân sinh bằng cách chứng ngộ tứ diệu đế. Đau khổ hay bất tội nguyện, nguồn gốc của đau khổ, sự chấm dứt của đau khổ và con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Upagupta và cô gái nhảy. Và lúc hoàng hôn, vầng thái dương dần dần đắm chìm xuống chân trời ở phương Tây. Ánh sáng của mặt trăng rằm từ từ ló dạng ở phương Đông. Ngày đã chấm dứt và màn đêm bắt đầu phủ xuống. Và lúc bây giờ, vị đạo sĩ ẩn dật tên là Upagupta, đệ tử của Đức Phật, rời xa liêu cốc của mình, an nghỉ bên cạnh một con đường đầy cát bụi dưới vòm trời mịt mờ u tịch, gần vách thành của thị trấn Mathura, Ấn Độ. Đèn đốm đã tắt, nhà nhà cửa đóng then cài, và khắp nơi cảnh vật lặng lẽ đắm chìm trong bầu không khí trang nghiêm tịch mịch. Thình lình có tiếng len keng của những chiếc kiềng đeo ở chân và va chạm nhau đánh thức đạo sĩ. Đó là một cô gái nhảy, điểm trang lộng lẫy và lóng lánh trong những món đồ trang sức rực rỡ và choàng áo màu xanh lợn. Cô xăm xăm đi tới đạo sĩ, dừng bước lại, hạ cái đèn xuống thấp và quỳ gối, không phải vì thương hại hay tộc mạch. Nàng nhìn vào gương mặt nghiêm nghị và tươi đẹp của vị đạo sĩ trai trẻ. Ô này đạo sĩ, xin Ngài tha lỗi cho tôi, cô gái viện cớ. Mặt đất dơ bẩn đầy cát bụi này không phải là nơi thích nghi để cho Ngài ngủ nghỉ. Ngài đang còn trong thời thanh xuân son trẻ của đời sống, hãy theo tôi về lâu đài để ăn giấc. Và với giọng nói nhịp nhàng thanh nhã, vị đạo sĩ trả lời: Này cô nương, xin cô hãy về đi, để cho tôi ở yên một mình. Tôi sẽ đến viếng cô khi cô cần đến tôi nhất. Đây không phải là lúc mà tôi cùng đi với cô. Thình lình trời giông gió, sấm sét chớp lên. Cô gái nhảy hoảng kinh biến dạng. Lễ xem hoa. Ngày tháng trôi qua lúc bây giờ và độ xuân sang, cây cối xanh tươi, trăm hoa đua nở, tiếng chim lạnh lót phảng phất bay theo chiều gió. Vào buổi chiều, nam thanh nữ tú kéo nhau vào rừng để thưởng ngoạn lễ xem hoa. Đi mấy trăng tròn, trong khi Upagupta, vị đạo sĩ trẻ tuổi thẫn thơ dài theo một con đường hoang vắng đưa vào cổng thành, thì vắng vẳng nghe tiếng rên của một người phụ nữ nằm bên cạnh bức tường. Nàng bị nhiễm bệnh hắc dịch, một đầy máu mủ mọc lên cùng khắp châu thân, ung nhọt lở loét, đau nhức vô cùng, và toàn thân nàng là một khối hôi thối nặng nề. Nàng bị đánh xa, dân chúng trong thành đem bỏ ngoại ô, khinh khi nguyền rủa là kẻ khốn khổ đê hèn. Nàng nằm đó khóc than thảm thiết, bơ vơ và tuyệt vô hy vọng. Vị đạo sĩ có lòng hào hiệp ngồi lại bên nàng, nhẹ nhàng đỡ đầu nàng lên để nằm trên chân, thấm nước trên môi và thoa dầu làm dịu bớt cơn đau nhức của nàng. Này vị đạo sĩ đầy lòng bi mẫn, có thể nào ngài cho tôi biết ngài là ai? Thiếu nữ nhỏ nhẹ hỏi với giọng nói đau đớn khổ sở. Tôi đã hứa là sẽ viếng cô vào lúc mà cô cần đến tôi nhất, và đây tôi đến. Upagutta đáp lời trong tĩnh lặng an lành.